chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một buổi sáng tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, quả su hào là thực phẩm giàu dinh dưỡng và chứa rất nhiều vi chất tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là vào mùa đông. Nếu chúng ta thường xuyên ăn su hào sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, từ đó phòng ngừa và đẩy lùi các nguy cơ bệnh khác dễ lây nhiễm vào mùa đông. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những công dụng của quả su hào. Đầu tiên, đó chính là phòng tránh cảm cúm. Su hào giàu hàm lượng vitamin C. Vitamin C trong su hào sẽ làm cho các bộ phận trong cơ thể tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, đẩy lùi và phòng tránh các bệnh cơ hội vào mùa đông như là cảm cúm, ho he, các bệnh nguy hiểm như là tim mạch, ung thư. Ngoài ra, vitamin C còn làm cải thiện sự hấp thụ và phục hồi nguồn cung vitamin E cho các bộ phận trong cơ thể. Thứ hai, đó chính là ngừa bệnh loãng xương và tốt cho thần kinh. Khi đến tuổi trung niên, hệ xương bắt đầu suy yếu, khiến cho người lớn tuổi đau nhức xương khớp mỗi khi trở trời vào mùa đông. Su hào với lượng mangan cao, sắt, canxi là những dưỡng chất thiết yếu cho xương phát triển khỏe mạnh. Vì vậy, chúng ta nên ăn nhiều su hào vào mùa đông để giảm tình trạng tê cứng, đau nhức cơ khớp khi thời tiết chuyển lạnh. Ngoài ra, lượng kali có trong su hào tốt cho chức năng thần kinh, giúp cho chúng ta xử lý thông tin nhanh hơn và không bị kích động khi gặp chuyện rắc rối. Thứ ba, đó chính là tốt cho tim mạch. Su hào là thực phẩm ít chất béo, hòa tan và cholesterol, rất tốt cho tim và hệ tuần hoàn máu, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Đồng thời, su hào giàu chất chống oxy hóa, giúp cho các tế bào ngăn chặn sự tổn thương bởi các phân tử gốc tự do đi vào cơ thể qua hô hấp hoặc là ăn uống. Những phân tử gốc này thường làm tăng nguy cơ đau tim và ung thư. Thứ tư, đó chính là tốt cho hệ tiêu hóa. Su hào có hàm lượng chất xơ cao nên rất tốt cho hệ tiêu hóa. Chất xơ làm cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt bằng cách duy trì sức khỏe của ruột và ruột kết. Nó cũng có chức năng quan trọng trong việc duy trì lượng vi khuẩn có lợi trong ruột ở mức cân bằng. Tiêu thụ su hào thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta giảm nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa, bệnh trĩ, bệnh ung thư ruột kết. Cuối cùng, đó chính là giảm cân tốt. Tuy giàu chất dinh dưỡng nhưng su hào chứa rất ít calo, là thực phẩm tuyệt vời để giảm cân mà vẫn cung cấp rất nhiều bổ dưỡng cho cơ thể. Vì vậy, su hào được những người ăn kiêng rất ưa chuộng vì nó vừa đáp ứng được lượng vitamin, khoáng chất cần thiết mà không vượt quá lượng calo, hạn chế nguy cơ thừa cân. Tuy có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng những người bị rối loạn chức năng tuyến giáp nên hạn chế dùng su hào, bởi su hào có thể chứa collagen, là một hợp chất thực vật thường gặp trong các loại rau họ cải như là bắp cải, súp lơ, có thể gây sưng tuyến giáp. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu một thực phẩm vô cùng quen thuộc và rất phổ biến trong các bữa cơm gia đình. Hy vọng những tìm hiểu trên sẽ giúp cho chúng ta nhận thức được giá trị dinh dưỡng từ quả su hào và chúng ta sẽ yêu thích cũng như là sử dụng thực phẩm này nhiều hơn. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta nhờ cậy ơn Chúa tìm hiểu về đề tài tin mừng về sự chết. Thưa quý vị, đời sống là một kho tàng bí ẩn quá lớn lao mà ánh sáng của nền văn minh khoa học dầu có tiến bộ vượt mức như ngày nay cũng chưa có thể khám phá ra được mọi lý lẽ để thỏa đáp mọi thắc mắc của con người. Sự chết lại càng khó hiểu gấp bao nhiêu lần hơn sự sống mà trải qua bao nhiêu thế kỷ liên tiếp, nhưng chưa có một triết gia nào, một thuyết nào giải thích được cả. Nhưng qua ánh sáng của Phúc Âm, lời phán dạy của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được sáng tỏ sự hiểu biết và niềm vui về sự sống và sự chết. Câu chuyện về sự sống lại của Lazarus trong Thánh Kinh Tân Ước rất vô cùng quan trọng, vì ý nghĩa của nó không chỉ những giúp cho chúng ta gia tăng sự hiểu biết về sự đau buồn thương tiếc đối với người thân yêu và sự chết, chúng ta dâng sự vinh quang lên cho Đức Chúa Trời và trân quý câu chuyện Lazare sống lại, vì nó sẽ làm tăng trưởng đức tin của chúng ta, cảm nhận được sự trông cậy và tin tưởng về tình yêu của Thiên Chúa hiện hữu trong sự sống và sự chết. Phúc âm Tân Ước, sách Giăng đoạn thứ 11 câu 30 đến câu thứ 37, tôi xin đọc: Vả Đức Chúa Giêsu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng đây, Ma-thê đến đón ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Ma-ri và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đang khóc. Nhưng Ma-ri lúc đã tới nơi Đức Chúa Giêsu đứng, vừa thấy ngài thì sắp mình xuống chân ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giêsu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bằng đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giêsu khóc. Người Giu-đa bằng nói rằng: Kìa, người yêu Lazare là giường nào? Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta không thể trông cậy vào sự quan tâm ân cần của Chúa về sự bất hạnh, đau thương, mất mát của chúng ta, thì chúng ta có thể nương tựa vào đâu? Tôi xin đọc lại những câu 33 đến câu 37 trong Phúc âm Tân Ước, sách Giăng đoạn thứ 11. Đức Chúa Giêsu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bằng đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giêsu khóc. Người Giu-đa bằng nói rằng: Kìa, người yêu Lazare là giường nào? Có một vài người trong chúng nói rằng: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Thưa quý vị, mới đây có một người có sự tranh chiến với nội tâm thất vọng. Vừa khi ông ta đến New York thuê khách sạn nghèo nàn chật hẹp, ông thu mình trên chiếc ghế trong phòng ngủ. Thế giới nhỏ bé của ông đã sụp đổ và tan vỡ. Ông hoang mang và tự hỏi: Đức Chúa Trời ở đâu? Ngài có thật sự quan tâm đến tôi chăng? Ông ta cảm thấy đức tin của mình hầu như bị đám chìm. Khi ông ngồi trên ghế mà lòng ông hoang mang tự vấn, sao Đức Chúa Trời cho phép ông phải đối diện với bao nỗi vấn nạn? Rồi ông quyết định mở quyển Kinh Thánh mà ông đã đem theo trong vali. Ông lật ra Giăng đoạn 11 câu 35 và ông chú ý đến chỗ có hai chữ thôi: Đức Chúa Giêsu khóc. Hai chữ này đã đánh thức tâm hồn của ông. Sự tan vỡ trong lòng của ông tan biến đi. Rồi ông tự cảm nhận rằng: Nếu đây là con của Đức Chúa Trời, tại mộ phần của Lazare với hai người em gái, tâm hồn của họ đang đau khổ và ngài khóc, thì quả thật là một Đức Chúa Trời có quan tâm đấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu thấy người khóc và những người Giu-đa cũng khóc, ngài lấy làm đau lòng và ngài cũng khóc. Nói đến đây, câu hỏi nhức nhối nhất của chúng ta là gì? Chúng ta biết Đức Chúa Trời quan tâm, nhưng tại sao Đức Chúa Trời không ngăn cản những điều xấu, những điều bất hạnh để khỏi xảy đến cho dân sự của ngài? Và đó cũng là câu hỏi của hai người em gái của Lazare, là những người trong cục đều hỏi: Nếu có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Thưa quý vị và các bạn, đâu là nơi mà không có Chúa? Điều mà con người nghi ngờ là có Chúa hay không có Chúa. Nếu có Chúa, tại sao ngài không ngăn cản? Mark Tepp kể một câu chuyện về em Cody ở vùng quê Kentucky. Bé Cody mong muốn khi không lớn trở thành người giảng đạo như cha của em là một vị mục sư. Cứ mỗi tuần lễ một hoặc hai lần, em leo lên ghế trong nhà bếp, vói lấy quyển Kinh Thánh ra và giảng bài giảng về sách Giăng đoạn 3 câu thứ 16. Em luôn luôn chỉ dùng một câu Kinh Thánh này mà thôi, vì đây là câu Kinh Thánh mà em thích nhất vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cô đi tin tưởng lời hứa này và muốn cho những người khác có cơ hội để tin tưởng như em vậy. Và cứ mỗi lần đi chợ với cha mẹ, khi đứng sắp hàng trả tiền, em hỏi người tính tiền: cô có biết Đức Chúa Giêsu không? Khi đi học tại trường, cô hỏi thầy giáo rằng: cô thầy có biết Đức Chúa Giêsu không? Và các bạn học ở trong sân chơi cùng một câu hỏi giống nhau: Do you know Jesus? Đó là điều mà em nghĩ rằng thầy giảng nào cũng làm như vậy. Cô đi tin và muốn được trở thành một thầy giảng như cha của cô. Cách đây mấy năm, ông Mark Thép tham dự tang lễ của em Cody trong một ngày tuyết rơi của tháng Giêng. Em Cody mới đúng 8 tuổi đời. Trước đó 4 ngày, Cody chết vì một tai nạn thảm thương. Cody nằm ở trong quan tài với đôi tay trên cúng kinh thánh và bên cạnh một tấm hình của người em. Ông Mark Thép tường thuật rằng trên 2.000 người đến tham dự tang lễ của em tại miền Nam Kentucky vào một buổi tối trước một đêm mai táng thân xác của cô đi. Tất cả 2.000 người đều được nghe cùng một câu chuyện thế nào cô đi muốn trở thành một thầy giảng giống như cha của em, và mọi người đều nghe cùng một câu hỏi mà cô đi đã từng hỏi bạn của em và những người xa lạ: Do you know Jesus? Cha mẹ của cô đi và cả gia đình sẽ không bao giờ xóa nhòa được sự ám ảnh về sự ra đi của cô đi. Ông Thép nói rằng họ không thể nào đặt chân vào phòng ngủ của cô đi cả mấy tháng trường liên tiếp kể từ ngày cô đi chết. Cái vết thương làm đó của ngài đông giá tuyết lạnh có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm hồn của người cha, người em và cả gia đình của cô đi. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta không thể hiểu được tại sao điều ấy xảy ra như vậy. Chúng ta cũng không tin rằng đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thể thấy được đời sống của cô đi như thế nào. Giàu quá ngang ngủi, song có một tác dụng đối với nhiều người. Vì Đức Chúa Trời có thể lấy điều tiêu cực mà khiến nó thành những điều có tính cách tích cực, ích lợi cho những người ở xung quanh. Trong câu chuyện của Phúc Âm Tân Ước sách Giăng đoạn thứ 11, câu chuyện vẫn còn tiếp nối một cách rất ngoạn mục như sau. Tôi xin đọc câu 38 đến câu thứ 44. Bây giờ Đức Chúa Giêsu lại đau làm nữa, bằng đến phần mộ, mộ bằng một cái hang. Trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: lại Chúa, đã có mùi vì người nằm đó đến 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán: ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Khi ngài nói xong, bằng kêu lên một tiếng lớn rằng: hỡi Lazarus, hãy ra. Người chết đi ra, trên tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: hãy mở cho người và để người đi. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đó đã kết thúc như thế nào? Hãy mở quần áo liệm cho người và để người đi. Chúa của chúng ta, ngài có quyền phép trên sự sống và sự chết. Đây là tin mừng về sự chết và lý do tại sao ta có thể mỉm cười đối với sự chết, ngay cả cái chết bất hạnh, vì Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết. Robert Schuller khi còn là một em bé 10 tuổi, ông thường bắt am bằng đôi cánh của nó rồi nhấn nó. Ông chích nọc độc vào vải, rồi sau đó ông lấy mũi độc ra. Ông để cho am bò trên cổ, trên mặt. Các nữ sinh thấy vậy nói rằng: không ngờ ông ta can đảm như vậy. Dĩ nhiên các cô đã không biết rằng thật rất dễ dàng trở thành can đảm khi biết rằng nó không còn nạc độc nữa. Chúa Giêsu thưa quý vị và các bạn, Ngài đã lấy hết nạp đập của sự chết, như lời Phaolô đã viết: ở sự chết, cái nạp của mày ở đâu? Vì Chúa Giêsu là Chúa của sự sống và sự chết. Sự chết không còn có quyền lực gì cả. Mặc dầu chúng ta chết, chúng ta sẽ được phục sinh. Lazarơ đã sống lại từ kẻ chết. Chúng ta là những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế sẽ được phục sinh để sống đời mới. Đó là tin mừng về sự chết. Thưa quý vị và các bạn, tuy nhiên chúng ta cần phải tìm hiểu tại sao Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ Lazarơ sống lại. Có phải Ngài trao ba người anh lại cho Maria và Martha chăng? Chúa Giêsu quan tâm về Maria và Martha, nhưng sự quan tâm đó không hơn được sự quan tâm của Ngài về mỗi người trong trần gian này. Nếu sự quan tâm là lý do Chúa Giêsu làm cho Lazarus sống lại, thì tất cả nghĩa trang trên mặt đất này không có mồ mả, và thế giới này không thể nào tưởng tượng được sự đông đảo của nhân loại. Sự chết có một mục đích trong thế giới của Đức Chúa Trời. Mục đích đó chúng ta sẽ hiểu một cách đầy trọn chỉ khi nào chúng ta ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trong thân xác phục sinh của chính chúng ta. Để trả lời câu hỏi tại sao Đức Chúa Giêsu làm cho Lazarus từ cái chết sống lại, tôi xin đọc lại những câu kinh thánh của Phúc Âm Tân Ước Sách Giăng đoạn thứ 11 từ câu 41. Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Mục đích mà Đức Chúa Giêsu làm cho Lazarus sống lại là để bảo đảm cho kẻ tin Ngài là đấng đã được Đức Chúa Trời sai đến. Lazarus sống lại không phải để sống vĩnh viễn. Lazarus vẫn phải chết lại thân xác của bệnh. Sự chết là một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời. Lazarus đã được sống lại từ cái chết để cho tôi và quý vị biết rằng Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Ngài có quyền trên kẻ sống và có quyền trên sự chết. Thưa quý vị và các bạn, tôi không biết quý vị suy nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu là ai ở trong thâm tâm của quý vị, nhưng trong bất cứ hệ phái nào, quý vị đều tìm thấy những ý kiến khác nhau. Có những hội thánh chúng ta thấy Chúa Giêsu là một giáo sư nhân lành không hơn không kém. Những hội thánh khác, Ngài là một nhà lãnh đạo linh cảm. Dĩ nhiên Chúa Giêsu đều là cả hai quý vị thế đó. Nhưng quý vị có thấy Ngài là đấng đã làm cho Lazarus sống lại từ một thân xác đã chết? Nếu quý vị cảm nhận được điều ấy thì quý vị sẽ được biến đổi đời sống của mình. Đối với kẻ chết rồi mà Ngài có quyền phép làm cho sống lại, thì chính chúng ta là những kẻ sống có những yếu đuối, có những bất hạnh, có tội lỗi, có sự bất toàn và có sự tuyệt vọng, thì Ngài cũng có thể biến đổi để cho chúng ta có sự sinh động ở trong đời sống của mình. Nếu Chúa Giêsu có quyền phép trên sự sống và sự chết, chúng ta không phải lo sợ gì cả. Chúng ta có thể trông cậy Ngài cho cuộc đời của chúng ta và tin cậy Ngài cho những người thân thương của chúng ta nữa. Ngài thật sự có quan tâm. Ngài khóc bên cạnh phần mộ của một người bạn của Ngài, và Ngài đã có quyền lực trên sự sống và sự chết. Chúng ta còn cần biết gì hơn nữa? Vâng, thưa quý vị, là một tin mừng cho chúng ta biết về Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng có quyền trên kẻ sống và sự chết. Có lần nữ nhân Lisa Stade và chồng của nàng cùng đứa con gái đi picnic ngoài biển, họ mới phát hiện một đứa bé trai bị nước cuốn trôi. Đứa bé trai kêu cứu, ông Stade phóng người ra để cứu, nhưng bất hạnh thay cho ông, ông đã bị sóng lớn nhận chìm cả bé trai và ông trong dòng nước. Trước sự chứng kiến của vợ ông và con gái thân yêu của ông trong đôi mắt tuyệt vọng nơi bờ biển, trong những ngày đau buồn tiếc thương kế tiếp, người vợ quá chồng đau khổ bắt đầu viết trên giấy trắng những lời mà tâm hồn của bà cảm nhận được từ thần linh của Chúa. Và những lời bà đã viết ra đó đã trở thành một trong những bản thánh ca bất hủ của hàng triệu triệu người. là bài thánh ca 142 với tựa đề là Thỏa Tâm Thai. Lời Chúa phán xét binh nào phai, chỉ luôn trông cậy lời hứa của Ngài, dù biết rằng Chúa ban cùng con. Giêsu, Giêsu, con cậy Chúa thôi, bao chứng cớ trải qua đời tôi. Giêsu, Giêsu, phước hạnh đời đời, tin Chúa nhiều, phước ban càng hơn. Thỏa Tâm Thai, trông cậy Chúa Giêsu là cứu Chúa thiết hữu đời con, biết chắc luôn Chúa hàng ở bên mình, luôn giữ gìn đến xong đời con. Giêsu, Giêsu, con cậy Chúa thôi, bao chứng cớ trải qua đời tôi. Giêsu, Giêsu, phước hạnh đời đời, tin Chúa nhiều, phước ban càng hơn. Và trong niềm tin cậy Chúa Giêsu đó, bà Louisa Stead sau đó đã dâng cuộc đời còn lại làm giáo sĩ tại Phi Châu phục vụ Chúa 25 năm trường. Bà Louisa Stead đã biết Chúa Giêsu là đấng đã khiến Lazarus sống lại từ kẻ chết. Có phải Chúa Giêsu đó là Chúa của quý vị chăng? Chúng ta không biết tại sao sự bất hạnh xả đến trong đời này, nhưng chúng ta biết Đức Chúa Giêsu là đấng rất quan tâm đến chúng ta. Chúa Giêsu khóc và Ngài đã khiến Lazarus sống lại. Hãy tin vào điều đó, quý vị sẽ không còn lo sợ gì trong trần gian này. Vì đó là một tin mừng cho cuộc sống của chúng ta hiện tại và tin mừng cho sự chết mà chúng ta sắp đối diện trong một ngày nào đó ở tương lai. Điều quan trọng là đặt niềm tin trong Chúa Giêsu, và chỉ có Chúa Giêsu, Ngài là đấng chiến thắng sự chết, Ngài cầm chìa khóa của âm phủ và sự chết. Cho nên Chúa phán rằng ai có Đức Chúa con của Đức Chúa Trời thì có sự sống, ai không có con của Đức Chúa Trời thì chẳng có sự sống đâu. Mời quý vị đặt niềm tin nơi con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu cứu thế, để quý vị được sự tha tội, được sự biến đổi cuộc đời ở hiện tại, hầu cho cuộc sống của chúng ta mỗi người được phước hạnh, sinh động và hạnh phúc. Và chắc chắn rằng Ngài sẽ phục sinh chúng ta trong ngày mà Ngài sẽ trở lại để ban bảo triều thiên của sự sống đời đời cho những kẻ tin và chờ cậy Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.